Nào thế bây giờ ta trở về với sách Công Vụ để tìm hiểu về đời sống của hội thánh thời sơ khởi. Cũng giống như lần trước, không nói chuyện lý thuyết, nhưng tôi xin chọn một số đoạn văn mà tôi nghĩ là mấu chốt để chúng ta cùng đọc. Và qua đó mình thấy đời sống giáo hội sơ khai ra làm sao và mình có thể học được bài học gì. Thế xin các anh chị lấy chương 9. Bắt đầu từ chương 9 này, ta sẽ thấy sách Công Vụ tập trung vào Thánh Phaolô. Mời các anh chị lấy chương 9 nhé, về cuộc trở lại của Saulô. Hơi dài một chút, nhưng chúng ta cùng đọc hết từ câu 1 cho đến câu 19. Để có cái nhìn tổng quát như vậy, mình phân tích ra thấy nó rõ hơn. Xin mời các anh chị nào. Ông Saulô vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa,
nên đã tới gặp Thượng Tế, xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói: Thưa Ngài, Ngài là ai? Người đáp lại: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ. Họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở, nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. Suốt 3 ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống. Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Khanania, trong một thị kiến, Chúa phán với ông: Khanania, ông thưa. Dạ, lạy Chúa, con đây. Chúa bảo ông: Đứng lên, đi tới phố gọi là phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô, quê ở Tác-xô. Người ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Khanania đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được. Ông Khanania thưa: Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán với ông: Cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoài, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Ông Khanania liền đi. Ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây. Người là Đức Giê-xu, đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy thánh thần. Lập tức có những cái gì như vậy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại.
Câu chuyện này chúng ta vẫn gọi là câu chuyện về cuộc trở lại của Thánh Phao-lô. Vậy thì trong cuộc trở lại này, ai là người đi bước đầu tiên? Các anh chị trả lời rất hay. Chúa là đấng đi bước trước, luôn luôn như vậy. Không phải là Phao-lô, mà chính Chúa đi bước trước. Đang khi ông đi đường và đến gần Damas, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng. Chúa đi bước trước. Rồi đến khi ông Khanania, ông ấy cự nữ với Chúa, ông ấy bảo trời ơi, tưởng ai chứ, cái thằng cha này nó ghê lắm, con nghe nhiều sự khủng khiếp về nó lắm. Thì Chúa nói với ông làm sao? Cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại. Cho nên khi nói đến cuộc trở lại của Thánh Phao-lô đó, thì mình dễ lầm tưởng rằng Thánh Phao-lô trở lại có nghĩa là Thánh Phao-lô tìm ra chân lý, và như vậy Phao-lô là người đi bước trước. Nhưng không phải. Chính Chúa là đấng đi bước trước, và Phao-lô đáp lại thôi. Các anh chị có nghĩ rằng điều chúng ta vừa nói chỉ áp dụng cho Phao-lô hay là cũng áp dụng cho tất cả chúng ta?
Cho tất cả.
Đúng như vậy đấy. Tất cả chúng ta khi tin vào Chúa đó, có thể trong lòng mình cũng khao khát đi tìm kiếm Chúa, nhưng thực sự là chính Chúa đi tìm chúng ta trước. Chúa giống như người chăn chiên mà lạc mất một con đó, thì bỏ hết mọi sự mà đi tìm con chiên bị mất. Chính Ngài đi bước trước. Đừng quên điều đấy. Đó là lý do mà chúng ta nhấn mạnh đức tin là một ơn ban, là một ân sủng. Nhiều khi mình nhấn mạnh đến vai trò của con người quá mà mình quên mất đức tin là một ân sủng, là một ơn ban. Chính vì thế mà phải tạ ơn. Chứ còn lại cứ nghĩ đây là công khó của tôi, thế thì cần gì phải tạ ơn nữa. Thiên Chúa luôn luôn là đấng đi bước trước trong hành trình đức tin của chúng ta. Cái điểm kế tiếp tôi hỏi các anh chị này, đúng hơn là bây giờ người ta đặt cho chúng ta câu hỏi, bảo là Thiên Chúa đi bước trước, nhưng mà trong thực tế thì Chúa là đấng vô hình, tôi có thấy Chúa đâu. Thì sao? Làm sao mà biết được Chúa đi bước trước? Có người trả lời là những dấu chỉ trong đời sống. Chẳng hạn như là ông Sao-lô, ông ấy đang đi trên đường, có một luồng ánh sáng từ trời xuống. Thử hỏi mấy ai trong chúng ta được cái luồng ánh sáng đó? Nhưng mà để ý xem mà trong câu chuyện này này, ngoài Chúa và Phao-lô còn có nhân vật nào nữa? Khanania, một con người. Thành thử ra Thiên Chúa hoạt động qua con người. Một đàng thì Chúa nói với Sao-lô, ngươi hãy đứng dậy vào thành và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Và một đàng khác thì Chúa nói với Khanania, chuẩn bị để mà đón tiếp Sao-lô, hướng dẫn Sao-lô. Cho nên Thiên Chúa hoạt động mà là hoạt động qua con người. Thiên Chúa đi bước trước qua những con người cụ thể. Các anh chị có nhận thấy là trong đời sống đức tin của mình, Chúa cũng hoạt động nơi chúng ta qua những con người cụ thể không? Chẳng hạn như tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo từ tấm bé, Chúa đến với tôi mà đến qua cha mẹ của mình, thấy không? Có nhiều bạn ở trong lớp chúng ta đây này là không sinh ra trong gia đình Công giáo, nhưng mà có thể 20 tuổi, 30 tuổi, có người 40 tuổi lúc đấy mới gặp Chúa và mới trở thành người Công giáo. Nhưng mà tại sao các bạn lúc đấy mới khám phá ra Chúa? Nó có những biến cố trong đời sống xảy ra khiến cho mình phải suy nghĩ và cứ ngẫm lại mà xem có một con người nào đấy đóng vai trò khá là cụ thể, khá là cụ thể để làm cho mình đến bước quyết định là trở về với Chúa. Cho nên Thiên Chúa vẫn hoạt động, nhưng mà hoạt động qua những con người cụ thể. Thế thì giả như Chúa muốn chúng ta là con người đấy, để qua chúng ta mà Chúa hoạt động, để Chúa đến với anh chị em mình, thì mình có bằng lòng hay không? Hay là mình cũng sẽ kêu lên như là ông Khanania: lạy Chúa, tôi tưởng truyền giáo cho ai chứ Chúa lại bảo con đi truyền đạo cho mấy cái anh đấy, thì chưa gì là mình đã chê rồi. Đấy cũng là câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra cho mình. Một câu hỏi kế tiếp: vậy thì khi Phao-lô trở lại là trở lại với ai? Các anh chị có vẻ ngạc nhiên lắm về cái câu hỏi này. Và trở lại với Chúa, chứ còn trở lại với ai nữa? Đúng rồi đấy, nhưng mà tôi chỉ xin là cho nó rõ thêm. Trở lại với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu. Bởi vì khi mà Phao-lô cất tiếng hỏi: thưa Ngài, Ngài là ai mà tôi dám bắt bớ? Thì người đó đáp là: ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Điều này nó quan trọng là bởi vì nhiều khi nói đến đạo á, là chúng ta chỉ nghĩ đến là vào đạo là phải giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời. Nói đến đạo cái là tự nhiên mình bảo vào đạo thì phải học giáo lý này, thuộc kinh Tin Kính này, kinh Lạy Cha này, kinh Kính Mừng. Riết là người ta có quan niệm đạo chỉ là một số công thức tín điều, đạo là một số lề luật luân lý phải giữ, thế thôi. Mà mình quên mất rằng không phải như thế. Nhưng đạo trước hết là một đấng có tên là Giê-xu Nazareth. Trở lại là trở lại với Chúa Giê-xu. Bước vào đạo là bước vào mối tương quan mật thiết với Chúa Giê-xu. Cái chuyện lề luật luân lý được cái chuyện là các công thức tín điều kinh kệ mình phải thuộc, chuyện đó là đến sau. Cái điều căn bản là Chúa Giê-xu. Mà nhiều khi chúng ta quên đấy. Trở lại là trở lại với Chúa Giê-xu. Cho nên sống đạo là sống một tương quan tình yêu với Chúa Giê-xu. Đồng thời với việc trở lại với Chúa Giê-xu này, có một yếu tố rất quan trọng tôi đã từng nói với các anh chị ít là 2-3 lần. Hôm nay đọc lại câu chuyện này tôi nhấn mạnh thêm lần nữa. Trở lại với Chúa Giê-xu cũng có nghĩa là với hội thánh. Khi bị quật ngã ngựa thì Sao-lô hỏi: Ngài là ai mà tôi dám bắt bớ? Tiếng nói trả lời: ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Sao-lô có thể lý luận: tôi có bắt bớ Ngài đâu, tôi bắt bớ những đứa nào nó theo cái đạo đấy chứ. chứ tôi có bắt bớ ngài đâu. Nhưng mà khi tiếng nói nó trả lời, ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ, thì câu trả lời đó chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu tự đồng hóa mình với những ai tin vào ngài. Chúa Giê-xu tự đồng hóa mình với hội thánh. Cho nên chúng ta là những người được học thư của Phao-lô, ta thấy rõ Phao-lô chính là người khai triển tư tưởng thần học về giáo hội là thân mình Chúa Kitô. Giáo hội là thân mình Chúa Kitô. Nếu như vậy thì ngày hôm nay ta có thể lập luận rằng tôi tin và tôi yêu Chúa Giê-xu lắm, nhưng mà tôi ghét giáo hội vô cùng. Có thể lập luận vậy không? Tôi tin Chúa Giê-xu lắm, nhưng mà tôi không có tham gia gì cái công việc của giáo hội này, chán lắm. Mình quên mất mầu nhiệm giáo hội. Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, và vì thế nếu ta thực sự yêu mến Chúa Kitô thì mình phải yêu mến giáo hội. Phải yêu mến giáo hội. Cho dẫu giáo hội đó có nhiều khiếm khuyết, cho dẫu giáo hội đó trong bước tiến lịch sử vẫn còn nhiều bất toàn, nhưng mà mình phải yêu mến giáo hội. Nếu thực sự mình yêu mến Chúa, giống như là Thánh Gioan nói, ai bảo là tôi yêu mến Chúa mà không yêu mến anh em thì người đấy là nói dối. Mình bảo mình yêu mến Chúa Kitô lắm nhưng mà mình không yêu mến giáo hội thì e rằng cũng vậy thôi, cũng nói dối thôi. Thì có thể câu chuyện này rất quen với các anh chị, nhưng tôi thấy là một bản văn quan trọng trong sách Công Vụ. Xét về mặt cấu trúc là bản văn dẫn chúng ta vào một bước mới, nói về Thánh Phao-lô và những công cuộc truyền giáo của ngài, những hành trình truyền giáo của ngài. Và đồng thời nó quan trọng nữa bởi vì chính bản văn đó giúp cho chúng ta hiểu được những tư tưởng mấu chốt mà sau này Thánh Phao-lô sẽ khai triển, cũng như nó giúp cho mình ý thức lại đời sống đức tin của mình. Chúa luôn luôn là đứng đi bước trước, Chúa hoạt động qua những con người cụ thể. Mình tin á, mình vào đạo á, là bước vào mối quan hệ gắn bó với chính Chúa Giê-xu. Và nếu thực sự mình yêu mến Chúa Giê-xu, phải yêu mến giáo hội. Thế bây giờ sang bản văn thứ hai, tôi xin các anh chị quan tâm ở chương 10. Chúng ta lấy chương 10 về thị kiến của Phê-rô. Ta cùng nhau đọc từ câu 9 cho đến hết câu 16. Mời các anh chị nào.
Hôm sau, đang khi họ đi đường và đến gần Gia-phô, thì ông Phê-rô lên sân thượng cầu nguyện. Lúc đó, vào khoảng giờ thứ 6, ông thấy đói và muốn ăn. Đang khi người ta dọn bữa thì ông xuất thần. Ông thấy trời mở ra và một vật gì xà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, đang được thả xuống đất. Trong đó có mọi giống vật bốn chân và rắn rết sống trên đất, cùng mọi thứ trên trời. Có tiếng phán bảo ông Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn. Ông Phê-rô thưa, lạy Chúa, không thể được, vì không bao giờ con ăn những gì ô uế và không thanh sạch. Lại có tiếng phán bảo ông lần thứ hai, những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế. Việc ấy xảy ra đến 3 lần, và lập tức vật ấy được đưa lên trời.
Vâng, thế là đủ rồi. Thế bây giờ xin hỏi các anh chị, Theo các anh chị thì thị kiến mà Thánh Phêrô có đó có ý nghĩa gì? Xin mời ai có ý kiến thì lên đây phát biểu cho nó rõ.
Thưa cha và tất cả các anh chị em, thị kiến này là muốn cho ông Phêrô thì ông quan niệm là chỉ giảng đạo cho những người Do Thái thôi, còn những người ngoại giáo thì không có truyền giáo cho những người ngoại giáo. Và cái thị kiến này nói rằng là những của ăn đó đều là của Chúa hết, và những các mọi dân tộc cũng đều là dân tộc của Chúa hết, cho nên là truyền giáo thì phải mang tính phổ quát.
Cảm ơn anh. Anh chị có đồng ý với cách giải thích đó không? Bây giờ tốt nhất là mình nhìn thẳng vào bản văn này này. Lúc nãy chúng ta đọc đến câu 16, bây giờ ta nhìn xuống dưới câu 27 thì sẽ thấy là Thánh Phêrô nói với ông Cornelio làm sao nè. Rồi ông vừa nói chuyện với ông Cornelio, vừa đi vào thấy có đông người tụ họp ở đó. Ông nói với họ: quý vị thừa biết, giao du hay vào nhà một người khác chủng tộc là điều cấm kỵ đối với người Do Thái, nhưng tôi thì Thiên Chúa đã cho tôi thấy là không được gọi ai là ô uế hay không thanh sạch. Thấy không? Như vậy là cách giải thích anh ấy vừa trình bày hết sức chính xác. Nếu mà chúng ta muốn rõ thêm nữa thì mình có thể lấy ở bên chương 11 đó. Chương 11 câu thứ 3: khi Thánh Phêrô đến Jerusalem thì những người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông. Họ nói: ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ. Thấy không? Và Thánh Phaolô trả lời làm sao? Cũng ở chương 11 mà xuống câu 15: tôi vừa mới bắt đầu nói thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. Lại lời Chúa nói rằng: ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần. Vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Tôi có ý xin các anh chị đọc thêm một vài câu kinh thánh, không những là để giải thích câu hỏi về ý nghĩa của thị kiến, nhưng mà để nói với các anh chị là một trong những cách giải thích các bản văn thánh kinh là dựa vào chính bản văn, chứ không phải suy luận ở bên ngoài. Dựa vào chính bản văn. Đọc thêm một vài câu như vậy là ta thấy rõ ràng thị kiến có ý nghĩa gì. Điều mà Thiên Chúa đã cho là sạch thì ngươi đừng có bảo là ô uế. Cho nên tin mừng của ta không chỉ giảng cho người Do Thái mà ngươi bảo là sạch, và không được giảng cho người ngoại mà ngươi bảo là ô uế. Nhưng mà điều gì ta đã bảo là sạch thì đừng có nói là ô uế. Cho nên phải đi giảng đạo không chỉ cho người Do Thái mà cho cả dân ngoại, cho cả dân chưa được cắt bì, nói theo từ ngữ của Thánh Kinh. Thị kiến này quan trọng ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Thị kiến này rất là quan trọng, nhưng mà ở chỗ nào? để hợp nhất với lại Phaolô, để các dân tộc hợp nhất với nhau. Rất nhiều ý kiến. Sao ạ? Để mọi người cùng biết Chúa. Và tất cả những câu trả lời đều rất đúng và rất quý. Nhưng mà cụ thể là thế này. Bây giờ các anh chị tưởng tượng là nếu Thánh Phêrô không được Chúa ban cho thị kiến này và ông chỉ đi giảng đạo cho người Do Thái mà thôi, thì ngày hôm nay có Kitô giáo như hiện có không? Và ngày hôm nay những người ngồi ở đây này có được gọi là Kitô hữu không? Mình là dân ngoại mà, dân không chịu cắt bì mà. Cho nên thị kiến này nó quan trọng, bởi vì đó là một bước ngoặt mở ra cho việc loan báo tin mừng. Tin mừng của Chúa Giêsu không còn chỉ bị giới hạn cho một dân tộc là dân Do Thái. Nhưng tin mừng ấy phải được rao giảng cho muôn dân. Khi mà ta học Cựu Ước á, anh chị có còn nhớ câu chuyện của ông tiên tri Jonah không? Chúa sai ông ấy đi giảng Ninive. Thì ông đi đâu? Ông ấy trốn, ông ấy đi đâu ấy? Cuối cùng thì Chúa nóng cổ lôi về, thì ông phải giảng thôi. Mà đến khi ông ấy giảng thì người ta ăn năn trở lại, thì ông ấy cảm thấy buồn sầu. Có ai mà ngược đời như vậy? Đi giảng đạo mà người ta ăn năn trở lại mừng muốn chết đi chứ, đằng này lại buồn sầu. Mà tại sao lại buồn? Là bởi vì Chúa là Chúa của chúng con, chứ không thể nào là Chúa của chúng nó được. Chúa là Chúa phải bẻ cổ chúng nó chứ, tại sao mà Chúa lại tha cho chúng nó là thế nào? Câu chuyện của Jonah rất là hay, để cho thấy cách nhìn chật hẹp của người ta thời bấy giờ, mà không chừng của chúng ta nữa đấy. Cho nên cũng không lạ gì là bản thân Thánh Phêrô là phải đấu tranh với chính mình đã. Bởi vì Ngài vẫn nuôi cái quan điểm là tôi chỉ có giảng cho người Do Thái thôi, còn ngoài đó là dân ô uế. Bây giờ Chúa đã giúp cho Ngài thay đổi được cách nhìn. Nhưng mà đến khi Ngài làm công việc đấy thì những người Do Thái khác phản đối. Phản đối. Ngày hôm nay nó vẫn xuất hiện nhưng mà dưới một hình thức khác, luôn luôn phức tạp. Tôi có ý chọn bản văn này để chúng ta thấy đây là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của giáo hội. Nếu không thì mình sẽ bị gò bó ở trong cách nhìn cũ. Và cùng với bản văn này, lúc nào có giờ đó, các anh chị có thể đọc thêm ở chương 15. Chắc là đã đọc rồi. Chỉ có điều hỏi lại là nó ra cái gì thì không biết có nhớ không thôi. Chương 15. Đó là về công đồng Jerusalem. Nó liên quan đến thị kiến mà chúng ta mới nói, mới phân tích đó. Tức là vấn đề người Do Thái thì gốc gác là người ta đã chịu phép cắt bì rồi. Rồi bây giờ người ta tin vào Chúa Giêsu thì người ta chịu phép rửa. Thế nhưng mà những người ngoại giáo, người ta chưa chịu phép cắt bì. Vậy bây giờ người ta tin vào Chúa Giêsu, người ta chịu phép rửa thì đã đủ chưa? Hay là phải chịu phép cắt bì nữa? Đó là vấn đề. Và công đồng Jerusalem được nhóm họp để giải quyết vấn đề đó, mà cũng rất quan trọng. Bởi vì nếu không giải quyết được vấn đề đó thì đạo Kitô sẽ không thể phát triển. Cho nên chương 15 và chương 10 vừa rồi có liên hệ với nhau. Bây giờ chúng ta quan tâm đến một phần khác. Có thể đối với các anh chị nó hơi khô khan, nhưng trong thực tế thì quan trọng. Đây là một bản văn nổi tiếng nữa, ở chương 17. Chương 17. Ở trong giờ chia sẻ đã có ai chia sẻ về phần này không? Chương 17. Diễn từ của ông Phaolô trước hội đồng Areopago. Mời các anh chị cùng đọc từ câu 22 đó cho đến hết câu 34. Hơi dài một chút nhưng rất hay. Đứng giữa hội đồng Areopago, ông Phaolô nói:
Thưa quý vị người Athena, tôi thấy rằng về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ Kính Thần Vô Danh. Vậy đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Thiên Chúa, đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, đấng làm Chúa tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên. Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ. Như thế, người thiếu thốn cái gì? Vì người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa. May ra họ dò dẫm mà tìm thấy người. Tuy rằng thực sự người không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã nói, chúng ta cũng thuộc dòng giống của người. Vậy, vì là dòng giống Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như hình tượng do nghệ thuật và tài trí con người trên vàng bạc hay đá. Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết người. Bấy giờ, người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối, vì người đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý, nhờ một người mà người đã chỉ định. Để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết. Vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhào cười, kẻ thì nói, vấn đề ấy, để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông. Thế là ông Phaolô bỏ họ mà đi, nhưng có mấy người đã theo ông và tin Chúa. Trong số đó có ông Dionysio, thành viên hội đồng Areopago, và một phụ nữ tên là Damari, cùng những người khác nữa.
Thánh Phaolô giảng hay ghê chứ. Bài giảng khởi đi từ quan sát thực tế. Tôi đi trong thành phố của anh chị em, và tôi thấy anh chị em có tâm tình tôn giáo sâu xa lắm, kể cả Kính Thần Vô Danh. Vậy thì đấng mà anh chị em thờ mà không biết, thì bây giờ tôi chỉ cho anh chị em. Nhập đề như vậy là 10 điểm. Rất sống động. Và qua đó ta thấy một điểm rất quan trọng. Con người ta nói chung á, đều có tâm tình tôn giáo. Thế nhưng người ta lại thể hiện tâm tình đó một cách sai lạc. Dân thành Aten, anh chị có biết Aten là thành nào? Thủ đô Hy Lạp. Và Hy Lạp vốn được coi là quê hương của triết học Olympic, của triết học. Cho nên lát nữa sẽ thấy vấn đề của triết học nó ở đây. Họ có tâm tình tôn giáo chứ, nhưng mà lại thờ thần vô danh. Ở Việt Nam mình cũng vậy thôi. Bà con Việt Nam mình có thể nói tuyệt đại đa số đều có tâm tình tôn giáo, nhưng thờ lung tung lắm. Cái gì cũng thần hết á. Thần sấm, thần sét, thần mặt trăng, thần mặt trời, hà bá, nhiều thần lắm. Có cái anh nó đi ăn trộm mà nó chết vào giờ thiêng nữa, nó cũng thành thần, thần hoàng. Thờ nhiều thần lắm. Tôi nhớ ngày xưa trước 75 đi trên đường từ Sài Gòn đến Long Xuyên, đến ngã ba gì đó, có một cái nhà chung quanh toàn rác thôi. Hỏi người ta bảo là cái bà đấy, bà ấy theo đạo rác. Bởi vì bà ấy có đứa con chết trận mà nó hiện về, nó nói bảo bây giờ mẹ phải theo cái đạo này. Đó là mẹ đi tìm rác rồi mẹ chất chung quanh nhà. Đạo rác. Có tâm tình tôn giáo, nhưng mà sai lạc. Không chỉ vào thời Thánh Phaolô mà là vào thời của chúng ta. Thế cho nên đây là một thách đố lớn đặt ra cho chúng ta. Vậy thì nếu tôi là Kitô hữu và tôi xác tín rằng nhờ Chúa Giêsu tôi biết Thiên Chúa thật, vậy thì phải làm sao để giúp anh chị em tôi cũng nhận biết Thiên Chúa thật? Không ai biết Cha trừ ra Chúa Con và những người mà Chúa Con mặc khải cho. Khi dạy giáo lý là tôi vẫn hay lặp đi lặp lại cái điều này. Bây giờ mà đi hỏi người Việt Nam đó, mà có tin Chúa không? Có tin Chúa không? Nhiều lắm. Nhưng mà hỏi thêm câu nữa, vậy thì đối với bạn này Chúa là ai? Chúa là ai? Ta sẽ có cả ngàn câu trả lời khác nhau. Đúng không? Và mỗi một người có thể tưởng tượng Chúa theo ý thích của mình. Cho nên ghi nhận đầu tiên trong diễn từ của Thánh Phaolô giúp chúng ta ý thức điều này. Điểm thứ hai nữa, các anh chị đọc thoáng qua chắc khó mà quan tâm nhưng rất sâu sắc. Thánh Phaolô diễn tả về Thiên Chúa. Thiên Chúa siêu việt và đồng thời lại là đấng nội tại. Nói điều này là có hơi hướng của triết học. Siêu việt mà lại nội tại. Ta thấy Thánh Phaolô diễn tả tính siêu việt của Thiên Chúa như thế nào? Thiên Chúa là đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, đấng làm Chúa tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên. Ngài siêu việt vũ trụ này, Ngài siêu việt thế giới này, Ngài làm nên vũ trụ và thế giới này, Ngài vượt lên trên tất cả. Nhưng mà đồng thời sau đó Phaolô diễn tả làm sao? Người không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu. Thấy không? Người không ở xa mà rất gần chúng ta. Nội tại. Quan niệm của Kitô giáo về Thiên Chúa là như vậy. Thiên Chúa là đấng siêu việt và đồng thời là đấng nội tại. Khi mà ta học thần học ấy, ta dựa vào ngũ đạo của Thánh Tôma để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đó là một Thiên Chúa siêu việt. Chẳng hạn như là Tôma chứng minh rằng bất cứ một sự vật nào nó chuyển động thì nó đều chuyển động bởi một cái khác. Giống như cục phấn trong tay tôi chuyển động là nhờ tay tôi, mà tay tôi chuyển động là nhờ bộ não. Và cứ như vậy mà ta lần tới thì ta sẽ khám phá ra chuyển động đầu tiên. Phải có một chuyển động đầu tiên, phải có đấng làm cho có sự chuyển động đầu tiên, để từ đó nó mới chuyển động những vật khác. Đấng đó là Thiên Chúa. Khi ta lập luận như vậy, đó là ta chứng minh một Thiên Chúa siêu việt, một Thiên Chúa tạo hóa, một Thiên Chúa vượt lên trên vũ trụ và thế giới. Thế nhưng còn có một nẻo đường khác để tìm kiếm Chúa. Nẻo đường nào? Trở về với chính mình. Trở về với chính mình. Augustino nói làm sao? Chúa ở trong con sâu hơn chính con. Chúa ở trong con, còn con lại ở ngoài con. Bởi vì suốt ngày chạy lung tung ấy mà, có lúc nào mà trở về với chính mình đâu. Cho nên Chúa thì ở trong mình, mà mình thì ở ngoài mình. Hoặc là Augustino kêu lên rằng, ở đây là Ngài muốn diễn tả về Chúa. Ôi cái đẹp, con yêu người quá đỗi muộn màng. Tại sao vậy? Tại sao lại quá đỗi muộn màng? Bởi vì từ trước đến nay con chỉ đi tìm vẻ đẹp ở trong xác thịt phụ nữ. Con chỉ đi tìm vẻ đẹp ở bên ngoài, mà con quên mất rằng Chúa mới là cội nguồn của cái đẹp, và là cái đẹp tuyệt đối. Cho nên con yêu người quá đỗi muộn màng. Đấy, những cái cách diễn tả của các thánh ấy, cho mình thấy khía cạnh thứ hai, đó là khía cạnh nội tại của Thiên Chúa. Và khía cạnh nội tại đó các anh chị và tôi rất dễ khám phá, đó là tiếng lương tâm của mình. Có đạo không có đạo thì cũng có tiếng lương tâm hết. Còn mà ai mà bảo là tôi không còn tiếng lương tâm nữa thì tôi không nói làm gì nữa. Và khi mà chúng ta lắng nghe theo tiếng lương tâm thì có phải là ta khám phá ra Thiên Chúa đang lên tiếng trong chính lòng của mình không? Thiên Chúa nội tại. Đọc thoáng qua, tôi sợ các anh chị không quan tâm đủ, cho nên tôi nhấn mạnh điều này. Cái bài diễn văn của Thánh Phaolô giúp chúng ta ý thức về Thiên Chúa, đấng mà ta tin và tôn thờ, vừa là đấng siêu việt, vừa là đấng nội tại. Đến độ Phaolô nói, trong Chúa chúng ta sống, chúng ta chuyển động, và chúng ta hiện hữu từng giây từng phút một. Chỉ có mỗi một điều nó quen quá, cho nên mình không có còn cảm nhận cách sắc bén nữa. Cũng giống như là không khí này này, các anh chị và tôi có thấy đâu, không thấy. Cho nên mình không cảm thấy là cần thiết. Mà mình có ngờ đâu là từng giây từng phút mình sống, mình chuyển động, mình hiện hữu là trong không khí. Một lúc nào mà đám cháy bốc lên và khí carbonic hả, nó tràn ngập, không còn không khí để cho ta thở nữa, thì lúc đấy làm sao? Amen. Nhưng mà bởi vì nó thường quá cho nên mình không thấy. Hỏi rằng có ai ở trong cuộc đời nào mà phải làm quần quật cả ngày để mua không khí không? Người ta làm quần quật cả ngày để kiếm miếng ăn, kiếm cái mặc. Cái uống thì có khi cũng phải mua, nhưng mà không đến nỗi. Còn đặc biệt là không khí là free. Mà chính vì free vậy đó, cho nên là mình không cảm thấy cần thiết. Thiên Chúa cũng vậy. Từng giây từng phút mình sống, mình chuyển động, mình hiện hữu trong Chúa, nhưng mà mình không ý thức. Thế cho nên Chúa không ở đâu xa. Mỗi khi ta trở về với lòng mình, ta có thể gặp Chúa ở đấy. Mỗi khi ta trở về tĩnh lặng để suy nghĩ lại cuộc sống làm người của mình, có Chúa ở đấy, Thiên Chúa nội tại. Điều Phaolô nói sâu sắc lắm. Và không phải là những gì khó hiểu, nhưng mà chúng ta có thể kinh nghiệm được. Có điều là mình quen quá thì mình không để ý thôi. Một chi tiết nữa tôi xin các anh chị quan tâm là câu 32. Vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì nói vấn đề đó thôi, để khi khác chúng tôi sẽ nghe. Sao vậy? Tại sao vậy? Ngài nói ở đằng trước thì người ta nghe, nhưng mà nói đến kẻ chết sống lại là người ta không nghe. Tại sao vậy? Đấy, ở đây nó dính triết học Hy Lạp này. Quan điểm của triết học Hy Lạp thời đó ảnh hưởng của Plato. Tôi xin lỗi nhé, đây không phải lớp triết, nhưng mà bắt buộc phải nhắc đến một vài tên tuổi như vậy. Đơn sơ thôi, một quan điểm nhị nguyên. Con người ta có xác và đồng thời có hồn nữa. Thế thì theo quan điểm của triết học Hy Lạp lúc bấy giờ, mọi sự tốt đẹp là ở linh hồn, còn thân xác này nó là cái nhà tù giam hãm linh hồn. Mọi sự tội lỗi là nó từ cái thân xác này mà ra. Cho nên phải hủy diệt thân xác tội lỗi này đi, để linh hồn bay bổng về với Chúa, về với thế giới của các thần linh. Một quan niệm khinh miệt thân xác như vậy mà ở đây Thánh Phaolô lại bảo thân xác nó được phục sinh, thế thì ai mà chịu được. Cho nên đối với triết học Hy Lạp thời đó, cái nghề mà cao quý nhất ấy, các anh chị biết là nghề gì không? Nghề triết gia. Tối ngày ngồi nghĩ lung tung. Nghề cao quý nhất. Còn cái nghề mà bị coi thường nhất làm sao? Là mấy anh nông dân. Thì cũng giống Việt Nam mình, nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Quan điểm nhị nguyên. Và điều chúng ta phải quan tâm là thế này, thưa, là quan điểm nhị nguyên này nó vẫn còn nơi chính chúng ta đấy. Nơi chính chúng ta. Hai vợ chồng làm phép cưới đàng hoàng tử tế, là bí tích đàng hoàng tử tế. Vậy mà vợ chồng ăn ở với nhau sáng sau đi lễ không dám rước lễ, sợ phạm sự thánh. Bởi vì cứ đụng lên xác thịt thì bảo đấy là sự tội. Thế thì nghĩa làm sao? Thế không phải nhị nguyên à? Đang khi đó giáo hội bảo là vợ chồng đã kết hợp với nhau một cách chính thức và đã làm bí tích rồi, thì việc ăn ở với nhau là sự thánh, là con đường lên thánh. Nhiều ví dụ để có thể giúp cho mình thấy là một cách nào đó quan điểm nhị nguyên nó vẫn còn ở nơi mình. Và điểm cuối cùng, Thánh Phaolô giảng bài này trên đồi Areopago. Câu hỏi mà người ta đặt ra là vậy thì đồi Areopago của ngày hôm nay là ở đâu? Ở đâu ở đây không có nghĩa là về mặt địa lý đâu. Lại hội thánh á. Ngài giảng ở đồi Areopago là giảng cho những con người có tâm tình tôn giáo đấy, nhưng mà lại thờ phượng cách sai lạc. Vậy thì đồi Areopago ngày hôm nay ở đâu? Ở khắp nơi. Ở khắp nơi khi mà con người ta vẫn khao khát tuyệt đối, Anh chị có nghĩ như vậy không? Ai cũng vậy, cũng đều khao khát tuyệt đối hết. Trong lòng chúng ta, Chúa đã đặt một khát vọng tới vô biên. Cho nên không có cái gì trong cuộc đời này có thể lấp đầy khát vọng của chúng ta. Tôi thì không có kinh nghiệm lớn lao gì, nhưng mà tôi cứ nhớ mãi là lúc mình còn trẻ mà đi thi tú tài, là mình đã tưởng tượng là Chúa tôi hôm nào mà kéo bảng và thấy mình đậu thì sướng lắm nhỉ. Và tôi nhớ là mình sướng thật, nhưng mà đúng có 5 phút thôi. Hết rồi. Rồi mình lại nghĩ mà chắc bao giờ mà có bằng cử nhân thì chắc sướng lắm. Và đến khi có cả bằng tiến sĩ thì cũng đấy, đúng có 5 phút thôi. Là bởi vì lòng chúng ta có một khát vọng đến vô biên, và không có gì trong cuộc đời này có thể lấp đầy khát vọng đấy. Đó là lý do mà Augustino kêu lên là: lạy Chúa, lòng con cứ mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Nhưng mà trong thực tế đó, lòng của con người thì khát vọng vô biên, nhưng chúng ta lại đi tìm lấp đầy khát vọng đó bằng cái gì? Không phải bằng Chúa, mà bằng những ngẫu tượng. Tôi cứ rót đô la vào đây là nó sẽ đầy, mà càng rót nó càng khát. Có cả triệu đô mà vẫn tham nhũng như thường, càng rót nó càng khát. Tôi cứ rót thỏa mãn xác thịt vào đây là khát vọng nó đầy, nhưng mà càng thỏa mãn nó càng khát. Hết cô này chạy sang cô kia, chưa đủ chạy sang cô khác, chạy cả 150 cô cũng không đủ. Không đủ. Đấy, mình đọc Thánh Kinh Salomon bao nhiêu bà. Cho nên đồi Areopago ngày hôm nay chính là cuộc sống chung quanh ta. Con người đều có khát vọng vươn đến tuyệt đối, nhưng mà khổ là người ta lại chỉ tuyệt đối hóa những cái tương đối. Mà không chỉ người ta, mà các anh chị và tôi nữa. Liệu Thiên Chúa đã thực sự là tuyệt đối trong cuộc đời của mình chưa? Hay là mình vẫn đang đi tìm những cái gì khác? Những cái gì khác? Bản văn này xin chọn là bởi vì tôi có cảm giác chúng ta ít quan tâm. Thấy nó là một bài giảng cho nên mình nghĩ nó khô khan. Mà thực sự là một bài diễn văn rất sâu sắc của Thánh Phaolô, giúp cho đời sống đức tin của mình, cũng như là cho ý thức về sứ mạng của giáo hội. Thôi bây giờ quá giờ rồi, chúng ta nghỉ ở đây.
Xin dừng. Cùng vì